Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Mai Vân, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 8 năm 2017. Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận về giảm nguy cơ va chạm do hiểu lầm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết định của Kim Jong-un tạm ngưng kế hoạch bắn tên lửa đến gần đảo Guam. Tổng thống Trump lại khẳng định lỗi ở hai bên trong vụ bạo động tại Charlottesville. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đẩy nhanh dự án nhà máy điện hạt nhân nổi ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua tại Bắc Kinh, lãnh đạo quân sự của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận nhằm cải thiện sự liên lạc giữa quân đội hai nước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ tướng Joe Dunford và Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tướng Phòng Phong Huy đã ký thỏa thuận nói trên tại Tổng hành dinh của quân đội Trung Quốc. Theo một thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận vừa được ký kết sẽ giúp quân đội hai nước liên lạc với nhau tốt hơn nhằm giảm nguy cơ xảy ra va chạm do hiểu lầm. Các giới chức Mỹ cho rằng những liên lạc như vậy rất quan trọng trong bối cảnh mà khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung đang đối đầu với mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn thường nóng lên do vấn đề Biển Đông, vùng biển mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Vào tuần trước, một khu trục hạm của Mỹ lại vào tuần tra trong khu vực phạm vi 12 hải lý quanh đá Vành Khăn mà Bắc Kinh đã bồi đắp thành đảo nhân tạo. Đây là chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải thứ ba được Mỹ tiến hành ở Biển Đông kể từ ngày ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngay sau đó đã ra thông cáo lên án cuộc tuần tra nói trên là một hành động khiêu khích và tuyên bố cực lực phản đối việc Mỹ quân sự hóa Biển Đông làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trên biển và trên không ở vùng này. Nhưng theo các quan chức Mỹ, trong những tháng gần đây các chiến đấu cơ phản lực của Trung Quốc đã nhiều lần tiếp cận một cách không an toàn các máy bay Mỹ tuần tra ở không phận quốc tế trên vùng biển Hoa Đông. Trong vụ xảy ra gần đây nhất, một chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc đã áp sát với khoảng cách chưa tới 90 mét một máy bay do thám của Mỹ, buộc chiếc phi cơ này phải bay tránh đi.
Cũng tại khu vực Đông Bắc Á, ngày hôm nay khoảng 300 binh lính Nhật và Mỹ tập trận bắn đạn thật ở miền Bắc Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng do mối đe dọa từ tên lửa Bắc Triều Tiên.
Các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản và thủy quân lục chiến Mỹ đã bắn đạn thật trực tiếp từ các phương tiện có vũ trang trên hòn đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản. Theo AFP, cuộc diễn tập bắn đạn thật là một phần của đợt tập trận Northern Viper kéo dài 19 ngày, diễn ra sau cuộc khẩu chiến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên về việc Bình Nhưỡng dọa bắn tên lửa tới đảo Guam tại Thái Bình Dương. Hai lực lượng, với tổng cộng 1.300 binh sĩ của lực lượng phòng vệ Nhật Bản và 2.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ, bắt đầu đợt tập trận Northern Viper 2017 từ ngày 10 tháng 8. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đó là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hai lực lượng ở Hokkaido, nhưng phủ nhận cuộc tập trận có liên quan tới căng thẳng gần đây với Bắc Triều Tiên.
Về quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines, Bắc Kinh đảm bảo với Manila sẽ không chiếm thêm thực thể hay lãnh thổ tại Biển Đông trong một thỏa thuận giữ nguyên trạng đang đàm phán với Philippines. Hai bên đồng thời nỗ lực tăng cường hợp tác song phương. Phát biểu trước các nghị sĩ tại phiên họp Quốc hội ngày thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết Trung Quốc sẽ không chiếm thêm thực thể mới tại Biển Đông và cũng không xây thêm công trình trên bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, ông Lorenzana không đưa ra bình luận trước các nghị sĩ về sự kiện ngày 12 tháng 8 vừa qua khi 5 tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát trong quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines tuyên bố Manila đang nghiên cứu với Bắc Kinh một thỏa thuận thương mại để thăm dò và khai thác dầu khí tại các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông với mục đích thương mại và dự án này kéo dài trong vòng một năm. Cũng liên quan đến Trung Quốc, đề phòng Trung Quốc đánh bắt trộm, Nhật Bản giám sát các dạng san hô quý.
Hôm nay, Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành một nghiên cứu về rạn san hô quý hiếm ngoài khơi đảo Kyushu trên biển Hoa Đông do nghi ngờ san hô ở đó bị người Trung Quốc đánh bắt trái phép để phục vụ cho ngành chế tác trang sức. Một lãnh đạo cơ quan quản lý ngư nghiệp cho hãng tin AFP biết cơ quan này muốn điều tra về tình trạng của rạn san hô quý hiếm tới đầu tháng 9 nhằm quan sát bằng một máy quay phim dưới nước và tìm kiếm dấu vết cho thấy san hô có bị đánh bắt trộm hay không. Hồi năm 2015, cơ quan quản lý đánh bắt hải sản cũng đã tiến hành các nghiên cứu tương tự gần đảo Ogasawara và đảo Okinawa sau khi nhận thấy có nhiều tàu Trung Quốc tới đánh bắt san hô trong vùng biển thuộc lãnh thổ Nhật Bản. Gần đây, họ xác định nhiều tàu Trung Quốc đã tiến gần tới đảo Kyushu.
Ngày hôm nay, trên mạng Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh quyết định khôn ngoan của lãnh đạo Bắc Triều Tiên tạm ngưng kế hoạch bắn tên lửa đến gần đảo Guam của Hoa Kỳ. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đàm phán với Bắc Triều Tiên. Bên lề của họp báo về báo cáo hàng năm về quyền tự do tôn giáo trên thế giới, Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố Hoa Kỳ luôn quan tâm đến việc tìm kiếm con đường đối thoại, nhưng điều này phụ thuộc vào Kim Jong-un. Ông cũng cho biết lúc này chưa có câu trả lời về quyết định của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không nêu lên những điều kiện cụ thể mà Washington yêu cầu từ phía Bình Nhưỡng để đàm phán, nhưng bà cho rằng quyết định tạm ngừng thử tên lửa của Bắc Triều Tiên là chưa đủ và nước này phải làm nhiều hơn nữa. Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, Trung Quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới về Bắc Triều Tiên. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Haikon Smith giải thích.
Đó là một trong những chức vụ khó khăn nhất trong ngành ngoại giao Trung Quốc. Nhiệm vụ của ông Khổng Huyễn Hữu, người mới được bổ nhiệm làm đặc phái viên về vấn đề Bắc Triều Tiên, là nối lại đàm phán 6 bên vốn bị tạm ngừng từ năm 2009. Từ lâu nay, Bắc Kinh luôn nhấn mạnh là chỉ có việc nối lại các cuộc đàm phán giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Nga, Mỹ và Trung Quốc mới giúp cải thiện tình hình. Ấy vậy mà, cả Donald Trump và Kim Jong-un đều bị cuốn vào một cuộc khẩu chiến và dường như không ai muốn nối lại đàm phán. Nhà xã luận của tờ báo Nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo đã nhận xét một cách cay đắng. Bắc Kinh lần này không thể làm Washington và Bình Nhưỡng bình tĩnh trở lại. Liệu ông Khổng Huyễn Hữu có mang lại kết quả tốt hơn so với người tiền nhiệm hay không? Năm ngoái, ông Vũ Đại Vĩ đã tới Bình Nhưỡng để kêu gọi hai miền Nam Bắc Triều Tiên kiềm chế. Nhưng vô ích, chỉ hai ngày sau đó, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã cho phóng lên không gian một vệ tinh mang theo một tên lửa đạn đạo. Nhưng tân đặc phái viên Khổng Huyễn Hữu, người đã từng là đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và là một chuyên gia về Nhật Bản, ít nhất cũng có một điểm mạnh có thể giúp ông thành công. Đó là ông nói thành thạo tiếng Triều Tiên.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Giữa quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra xô xát và ném đá tại một vùng biên giới ở cao nguyên Kashmir. Thông tin được các nguồn tin chính thức Ấn Độ công bố vào ngày hôm nay trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc nguyên tử từ vài tháng qua. Vụ xô xát xảy ra vào sáng hôm qua, đúng ngày lễ độc lập của Ấn Độ tại một khu vực biên giới ở Ladakh, cực bắc của Ấn Độ. Trả lời AFP, một quan chức ẩn danh của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết một số quân nhân Trung Quốc hai lần tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ tại vùng hồ Pangong, nằm trên độ cao 4.200 mét và bị quân đội Ấn Độ đuổi khỏi khu vực. Theo ông, chỉ xảy ra vài xô xát nhỏ, quân nhân Trung Quốc ném đá nhưng tình hình nhanh chóng được kiểm soát. Sau vụ việc này, hai bên quay lại vị trí canh gác bình thường. Hôm qua, chính phủ Anh muốn ký với Liên hiệp châu Âu một thỏa thuận về liên minh thuế quan tạm thời trong vòng 2 năm sau Brexit, để hàng hóa của nước này vẫn được tự do lưu thông trong Liên hiệp, trong khi chờ đợi đạt được các thỏa thuận thương mại mới. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đón nhận đề xuất trên của London một cách lạnh nhạt. Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Lexi Lotta cho biết thêm chi tiết.
Một
phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết các yêu cầu của Anh Quốc sẽ chỉ được thảo luận trong giai đoạn thứ hai. Có quá nhiều việc 27 nước còn lại của Liên Hiệp cần giải quyết và đang chờ được giải quyết. Ba chủ đề được ưu tiên là số phận của công dân Liên Hiệp châu Âu tại Anh Quốc sau khi nước này rời khỏi Liên Hiệp, chi phí khổng lồ mà Anh Quốc phải trả cho Liên Hiệp để ly dị và vấn đề về biên giới với Ireland. Ông Michel Barnier, trưởng phái đoàn thương lượng của Liên hiệp châu Âu về Brexit, tóm tắt quan điểm trên Twitter. Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu càng sớm đạt được đồng thuận trên các hồ sơ này, thì chúng ta càng sớm thảo luận được về thuế quan và mối quan hệ trong tương lai. Trong một thông cáo, Ủy ban châu Âu cho biết họ ghi nhận những đề xuất, mong muốn của Anh Quốc, nhưng nhấn mạnh là thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai chỉ có thể có được sau khi Anh Quốc trở thành một nước ngoài Liên hiệp. Thông điệp của châu Âu rất rõ ràng, ly dị trước đã. Đợt thương lượng tiếp theo về Brexit dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.
Lexmilota, Bruxelles, RFI.
Chuyển sang nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump lại đưa ra những phát biểu gây tranh cãi về vụ bạo động xảy ra vào tuần trước trong cuộc tuần hành của nhóm cực hữu tại thành phố Charlottesville. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại tòa tháp Trump, ông lại khẳng định lỗi là ở hai bên. Phát biểu của Tổng thống Mỹ gây thêm một làn sóng bất bình mới. Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Bourchier tường trình.
Le malaise se lit sur le visage de John Kelly, nouveau chef de cabinet. Donald Trump est bien.
Thái độ khó xử thể hiện trên gương mặt của John Kelly, tân chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông Donald Trump quả thật là nằm ngoài tầm kiểm soát. ông đã tranh thủ ghé nhà ở New York để bày tỏ phản đối chưa từng có kể từ khi ông lên làm tổng thống. Những phát biểu của Tổng thống Mỹ làm mất hết uy tín của ông trong bài diễn văn long trọng được viết vào hôm trước. Đối với ông Trump, các vụ bạo động ở Charlottesville là từ alt-right nhưng cũng do là alt-left, cụm từ do phe cực hữu sử dụng để chỉ những người chống phân biệt chủng tộc. Không phải tất cả những người trong alt-right là những người cứng đầu, thế nhưng chính họ lại được trang bị vũ khí nhiều nhất và đã gây ra cái chết của phụ nữ trẻ. Ngoài ra, ông Donald Trump cho rằng có người tốt bên cả hai phía, đồng thời khẳng định ông có chút cảm tình với các thành phần cực hữu. Ông nói, có nhiều người trong nhóm này không phải là tân phát xít hoặc theo chủ nghĩa dân túy cổ vũ cho chủng tộc da trắng thượng đẳng. Báo chí đã đối xử với họ hoàn toàn bất công. Thứ Sáu vừa qua, người ta đã thấy là họ lặng lẽ tuần hành phản đối việc tháo dỡ tượng tướng Lee. Sau đó, Tổng thống Mỹ tự hỏi liệu người ta có sẽ còn đòi tháo dỡ các công trình vinh danh George Washington với lý do là ông cũng từng có nô lệ hay không. So sánh cha đẻ của Hoa Kỳ và tướng Lee chỉ huy quân hợp bang gần một thế kỷ sau đó, quả thật là quá đáng. Những phát biểu của Tổng thống Mỹ đã được coi là lịch sử và ít nhất khiến cho David Duke, cựu thủ lĩnh đảng KKK, rất hài lòng thông qua câu mà ông viết trên mạng Twitter. Cảm ơn Tổng thống Trump vì lòng trung thực và dũng cảm của ông.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Cũng tại Mỹ, ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao nước này đã công bố bản báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới vào lúc mà tình hình nhân quyền ngay tại Hoa Kỳ cũng đang bị chỉ trích.
Đây là bản báo cáo đầu tiên về tự do tôn giáo thế giới kể từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống. Bản báo cáo 2016 do Ngoại trưởng Rex Tillerson giới thiệu với báo chí chỉ trích những vi phạm quyền tự do tôn giáo không chỉ tại những nước như Iran, Trung Quốc hay Sudan mà còn tại những nước đồng minh của Mỹ như Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm nay không khác nhiều so với báo cáo năm ngoái, nhưng khi giới thiệu báo cáo này, Ngoại trưởng Tillerson đặc biệt nhấn mạnh đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo, lên án lực lượng này đã phạm tội ác diệt chủng đối với các thiểu số người Yazidi, người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo Shia tại những vùng mà họ chiếm giữ cho tới gần đây ở Iraq và Syria. Ông Tillerson cũng nhân dịp này chỉ trích Iran, quốc gia thù địch với Mỹ, ghi nhận nước Cộng hòa Hồi giáo này đã dùng những điều luật mơ hồ để xử tử 20 người thuộc các thiểu số tôn giáo vào năm ngoái. Nhưng Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích luôn cả một đồng minh của Hoa Kỳ là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà theo ông những người Hồi giáo không thuộc hệ phái Sunni không được nhà nước bảo vệ khỏi nạn kỳ thị và bạo lực. Ông Tillerson cũng kêu gọi một đồng minh khác của Washington là Ả Rập Xê Út phải bảo đảm tự do tôn giáo nhiều hơn cho mọi công dân. Cho tới nay, chính quyền Riyadh vẫn cấm những người không phải là Hồi giáo hành đạo nơi công cộng và vẫn có chính sách kỳ thị người Hồi giáo Shia. Ngoại trưởng Mỹ còn lên án những vi phạm quyền tự do tôn giáo tại hai nước đồng minh khác là Bahrain và Pakistan. Nhưng báo cáo Tự do Tôn giáo Thế giới 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ lại không nói về tình hình ở Hoa Kỳ với việc Tổng thống Donald Trump đã ra xác lệnh tạm ngưng cấm nhập cư từ 8 nước Hồi giáo.
Ngày hôm nay, Canada, Mỹ và Mexico bắt đầu thảo luận để đàm phán lại về Hiệp định Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ gọi tắt là NAFTA theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hãng tin Pháp AFP cho biết các nhà đàm phán của ba nước Mỹ, Canada và Mexico sẽ thảo luận từ hôm nay tới ngày Chủ nhật 20 tháng 8 tại Washington. Hai ngày trước khi đàm phán lại về NAFTA, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, chúng tôi đang chuẩn bị đàm phán lại về các thỏa thuận thương mại sao cho có lợi cho người lao động Mỹ, giờ thì đã đến lúc. Đàm phán lại về Hiệp định Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ là một ưu tiên trong chính sách của Tổng thống Donald Trump. Đối với chủ nhân Nhà Trắng, NAFTA là một thảm họa. Donald Trump cáo buộc người Mexico lấy mất việc làm của người Mỹ, còn Canada thì cạnh tranh không lành mạnh. Washington chú trọng tới việc điều chỉnh lại cán cân thương mại với Mexico và không muốn nhượng bộ các đòi hỏi của Canada về môi trường. Cả ba bên đều tìm cách để không bị thiệt thòi quá nhiều trong vòng thương lượng lần này. Vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Mexico vào ngày 5 tháng 9. Vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra tại Canada nhưng chưa có thông tin cụ thể về thời gian.
Sau đây là phần tin ngắn.
Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan đã từ chức vào tối hôm qua do bị chỉ trích nặng nề sau vụ cướp điện đã ảnh hưởng tới hơn 6 triệu hộ gia đình. Theo chính phủ Đài Bắc, do sai sót khi vận hành mà 6 máy phát điện của nhà máy điện chạy bằng khí thiên nhiên ở miền Bắc Đài Loan đã ngừng hoạt động.
Một thủ lĩnh sinh viên Thái Lan bị kết án 2 năm rưỡi tù vì tội khi quân. Sinh viên Ratupa Bonpata Radaksa, 25 tuổi, bị tòa án tỉnh Khon Kaen, miền Đông Bắc Thái Lan kết án hôm qua vì tội đã đăng lên mạng xã hội Facebook một bài báo của đài BBC về tân vương Maha Vajiralongkorn. Anh Ratupa Bonpata Radaksa đã bị kết án 5 năm tù, nhưng sau đó được nhận tội nên đã được tòa án giảm xuống còn 2 năm rưỡi tù.
Theo một nhật báo địa phương của Đức hôm nay, đã có hơn 28 triệu trứng có thể đã bị nhiễm chất fipronil đã được nhập vào Đức, tức là gần gấp 3 so với con số mà chính phủ Đức thông báo trước đây. Hiện giờ, trứng bị nhiễm fipronil đã được phát hiện ở tổng cộng 17 quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp.
Ecuador bắt một tàu Trung Quốc đánh bắt cá mập trái phép. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Môi trường Ecuador cho biết 20 người trên tàu bị tạm giam, còn con tàu bị thu giữ. Con tàu bị chính quyền Ecuador phát hiện hôm Chủ nhật tại khu bảo tồn biển Galapagos với khoảng 300 tấn cá trên tàu, trong đó có rất nhiều loài cá được bảo vệ hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Trung Quốc lại trở thành chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Lượng trái phiếu mà Trung Quốc mua của Mỹ hồi tháng 6 năm nay đã đạt mức cao nhất từ 6 năm qua. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản và trở thành nước nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc nhất của Mỹ. Vị trí thứ 3 thuộc về Ireland.
Tại Colombia, quá trình giải giáp vũ khí FARC chính thức kết thúc. Sự kiện này đánh dấu chiến tranh chấm dứt thật sự tại Colombia, theo phát biểu vào ngày hôm qua của Tổng thống Juan Manuel Santos. Liên Hiệp Quốc đã đến đóng và chuyển container vũ khí cuối cùng của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia và sẽ phụ trách việc tái hòa nhập cuộc sống cho quân du kích FARC.
Biến đổi khí hậu sẽ làm giảm năng suất lương thực như gạo, lúa mì hay ngô. Theo kết luận được một nhóm nghiên cứu đưa ra ngày hôm qua, chỉ cần nhiệt độ trái đất tăng 1 độ C, sản lượng lúa mì sẽ bị giảm 6%, khoảng 3,2% đối với gạo và 7,4% đối với ngô. Đây là những loại lương thực cần thiết cho sự sống còn của nhân loại và cung cấp 2/3 nhu cầu năng lượng hàng ngày của con người.
Đạo diễn Polinsky bị phụ nữ thứ 3 cáo buộc tấn công tình dục thiếu niên. Ngày hôm qua, người phụ nữ được biết với tên Robin cho biết bị đạo diễn lạm dụng tình dục vào năm 1973 khi bà mới 16 tuổi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc đẩy nhanh dự án nhà máy điện hạt nhân nổi ở Biển Đông.
Để tăng cường khả năng sản xuất điện hạt nhân trên biển, Trung Quốc vừa loan báo thành lập một công ty liên doanh để thực hiện kế hoạch xây đến 20 nhà máy điện hạt nhân nổi ở vùng Biển Đông. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, ngày 10 tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Điện hạt nhân Quốc gia Trung Quốc CNNP đã loan báo sẽ hợp tác với 4 công ty khác của Trung Quốc thành lập một công ty liên doanh mới để xây các nhà máy điện hạt nhân nổi. Công ty mới này với vốn pháp định là 150 triệu đô la sẽ phát triển, xây dựng, vận hành và quản lý các cơ sở điện hạt nhân nói trên cũng như sản xuất và bán điện từ các nhà máy này. Theo thông cáo của Tập đoàn Điện hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, công ty liên doanh mới sẽ giúp nâng cao khả năng sản xuất điện hạt nhân của Trung Quốc và phù hợp với tham vọng của nước này, đó là trở thành một cường quốc biển hùng mạnh. Thông cáo của Tập đoàn Điện hạt nhân Quốc gia Trung Quốc không nói rõ là các nhà máy điện hạt nhân nổi sẽ được xây như thế nào và đặt ở đâu, nhưng các nhà quan sát nghĩ rằng các cơ sở này sẽ được triển khai ở những vùng như Biển Đông. Vào đầu năm nay, một lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đã tuyên bố với báo chí rằng việc tăng cường khả năng sản xuất điện hạt nhân là một phần quan trọng trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 2016-2020 của Trung Quốc. Ông cũng cho biết là Trung Quốc sẽ ưu tiên phát triển các nhà máy điện hạt nhân trên biển để hỗ trợ cho các hoạt động dầu khí ngoài khơi cũng như củng cố sự hiện diện của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Trong cuốn sách trắng được công bố năm ngoái, chính phủ Bắc Kinh cũng đã nói đến kế hoạch phát triển các nhà máy điện nguyên tử nổi để hỗ trợ việc khai thác các nguồn tài nguyên biển. Cũng vào năm ngoái, báo chí chính thức của Trung Quốc đã loan báo là nước này dự kiến xây đến 20 nhà máy điện hạt nhân ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh đã xây nhiều đảo nhân tạo, quân sự hóa các đảo đó và tăng cường tuần tra trên biển để khẳng định chủ quyền của họ ở vùng biển này. Theo các chuyên gia, ngoài việc sản xuất điện cho các cơ sở của Trung Quốc tại những vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, các nhà máy điện hạt nhân nổi còn giúp giải quyết các vấn đề về cung cấp nước nhờ những thiết bị khử muối nước biển. Như vậy, các nhân viên dân sự và các binh lính sống trên các đảo xa ở Biển Đông có thể tự cung tự cấp tốt hơn, tức là họ sẽ sống ở đây lâu hơn, củng cố sự hiện diện thường trực của Trung Quốc ở Biển Đông. Nói cách khác, Bắc Kinh xem việc phát triển công nghệ điện hạt nhân trên biển là biểu hiện cho tư thế của một cường quốc biển, củng cố thêm những đòi hỏi chủ quyền của họ, và dĩ nhiên là nếu cần thì họ sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ cho những cơ sở hạt nhân thiết yếu đó. Như vậy là nguy cơ nổ ra xung đột ở Biển Đông sẽ càng gia tăng cùng với đà triển khai các nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Thúy Dương với chủ đề Chạy hè cho trẻ em tại Pháp mất dần sức hấp dẫn. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả nghe Mai Vân tường trình về uy tín quốc tế của Việt Nam còn gì sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và Đức sau vụ Berlin tố cáo Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức cao cấp Việt Nam đang xin tị nạn tại Đức, tiếp tục được báo chí quốc tế theo dõi, đặc biệt trên hậu quả của vụ này đối với Việt Nam. Thứ Sáu vừa qua, tờ báo Mỹ Forbes đã đăng bài viết của cộng tác viên David Hutt cho rằng vụ này có nguy cơ đánh sập Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu. Trước đó một hôm, thì trên trang mạng The Interpreter, nhà báo Ellen Clark cũng cho rằng vụ bắt cóc này phá hoại các nỗ lực tìm kiếm bạn bè và tăng cường uy tín của Việt Nam.
Dưới tựa đề Một vụ bắt cóc tác hại thế nào đến Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Việt Nam và châu Âu, ký giả David Hutt trên tờ báo Mỹ Forbes đã cho rằng thỏa thuận tự do mậu dịch đang được đề xuất giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu có thể sẽ bị xét lại. Đây là một điều hệ trọng vì lẽ châu Âu hiện là đối tác thương mại thứ nhì của Việt Nam sau Trung Quốc và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ.
Ký giả David Hutt trước tiên ghi nhận phản ứng gay gắt và cứng rắn của Berlin từ khi vụ việc bùng lên, với việc Bộ Ngoại giao Đức thông báo không một chút nghi ngờ là mật vụ và Đại sứ quán Việt Nam dính đến vụ bắt cóc và kêu gọi Hà Nội cho ông Thanh trở lại Đức, nơi ông xin tị nạn. Ngoại trưởng Đức, theo bài báo, còn mô tả vụ việc như một sự kiện không khác gì phim trinh thám thời chiến tranh lạnh. Kèm theo tuyên bố gay gắt đó, Đức đã loan báo quyết định trục xuất một cán bộ Việt Nam bị coi là phụ trách tình báo Việt Nam tại Đức. Tuy nhiên, bài báo nhận thấy là Việt Nam không có vẻ gì là sẵn sàng cho ông Thanh trở lại Đức theo yêu cầu của Berlin. Do đó, chính quyền Đức, đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam ở châu Âu, đã gia tăng áp lực với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho hãng tin Anh Reuters biết rằng Berlin đang tìm cách để làm cho đối tác Việt Nam hiểu là không thể chấp nhận điều đó và tất cả các giải pháp đều được đặt lên bàn.
Câu hỏi mà bài báo trên tờ Forbes nêu bật là Đức có thể làm gì đối với Việt Nam? David Hutt cho rằng một trong những biện pháp là việc Berlin giảm trợ giúp phát triển cho Việt Nam đã lên đến 257 triệu đô la cam kết trên 2 năm vào năm 2015. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn là khả năng Đức chống lại việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam.
Theo David Hutt, một số chuyên gia phân tích đã tiết lộ riêng về một giải pháp khác, đó là Thủ tướng Đức Angela Merkel, một lãnh đạo nặng ký trong Liên hiệp châu Âu, bật đèn xanh cho chính phủ của bà vận động các thành viên khác để đình chỉ thỏa thuận tự do mậu dịch EU-Việt Nam mà hai bên đã đồng ý vào tháng 12 năm 2015 và dự kiến đưa ra phê chuẩn vào đầu năm tới đây. Đây là một thỏa thuận tối quan trọng đối với Việt Nam. Thương mại với EU tăng mạnh từ 10 tỷ đô la vào năm 2006 lên thành 48 tỷ vào năm ngoái 2016. Ủy ban châu Âu ước tính là thỏa thuận tự do mậu dịch sẽ giúp GDP Việt Nam tăng 15%. Ngay từ trước lúc xảy ra vụ Trịnh Xuân Thanh thì đã có những đề nghị hoãn lại việc phê chuẩn thỏa thuận này vì vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đã tụt hậu trong những năm gần đây. Theo quy định mới của châu Âu thì thỏa thuận tự do mậu dịch phải được từng nước thành viên của Liên hiệp chấp thuận cũng như Nghị viện châu Âu và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đang ráo riết vận động để bác bỏ thỏa thuận hay ít ra buộc chính phủ Việt Nam phải cải thiện điều kiện nhân quyền trong nước.
Cũng về vụ Đức tố cáo Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nhà báo Helen Clark trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Úc The Lowy Institute ngày 10 tháng 8 vừa qua đã cho rằng vụ này không chỉ gây sứt mẻ trong quan hệ song phương Việt-Đức mà còn, xin trích, phá hoại các nỗ lực tìm kiếm bạn bè và tăng cường uy tín của Việt Nam.
Đối với Ellen Clark, thì giới đầu tư nước ngoài và định chế tài chính thế giới từ lâu nay chỉ muốn Việt Nam cải tổ khu vực kinh tế quốc doanh tham nhũng và kém hiệu quả. Phải công nhận là Việt Nam đã có một số tiến bộ trong năm qua và tại Đại hội Đảng lần thứ 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trên nhu cầu cải tổ. Tuy nhiên, vụ bắt cóc vừa qua đã làm suy giảm sự tin tưởng vào đà cải tổ dựa trên luật pháp ở Việt Nam. Cũng như nhà báo David Hutt, Aidan Clark cũng chú ý đến các tác hại đối ngoại của vụ Trịnh Xuân Thanh, trong đó có vấn đề đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Liên hiệp châu Âu. Trong bối cảnh vì mất đi TPP, thì Việt Nam đang cần tìm thêm một thị trường lớn để giảm thiểu lệ thuộc vào giao thương với Trung Quốc. Một mục tiêu mà Hà Nội khó thể đạt được với Hiệp định Khu vực RCEP. Về phần Liên hiệp châu Âu cũng vậy, họ nhìn Việt Nam như một thị trường tốt với tầng lớp trung lưu đang lên và tìm kiếm những sản phẩm tiêu thụ khác thay thế sản phẩm Trung Quốc bị xem là chất lượng kém. Vấn đề đặt ra là cho đến nay, nhiều thành viên châu Âu chống lại việc ký kết tự do thương mại với Việt Nam do vấn đề nhân quyền và việc bắt giữ trấn áp các blogger đang tiến hành. Có lẽ sẽ được đưa ra thảo luận ở Nghị viện châu Âu. Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức sẽ gây thêm phiền phức.
Theo Helen Clark, hậu quả của vụ này còn nghiêm trọng hơn nữa khi mà cho đến nay Đức là người bạn tốt nhất của Việt Nam ở châu Âu và là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong toàn Liên hiệp châu Âu.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược năm 2011. An ninh và quốc phòng ngay trở nên vấn đề trọng tâm đối với Việt Nam trong quan hệ kiểu này. Thế nhưng, vấn đề trọng tâm trong thỏa thuận Đức-Việt Nam là gì? Đối với Alan Clark, ngoài giáo dục và môi trường, còn có vấn đề hành xử theo luật pháp. Đức đã nỗ lực hỗ trợ Việt Nam cải tổ hệ thống luật pháp. Trong đó, có việc được Bộ Ngoại giao Đức nói rõ là hướng dẫn thực thi các công ước quốc tế, phát huy nhân quyền và trợ giúp pháp lý và những vấn đề khác. Đối với Alan Clark, vụ tai tiếng hiện nay quả là một vấn đề lớn. Vì Việt Nam mong muốn hội nhập hoàn toàn vào cộng đồng quốc tế, đề cao các giá trị đa phương cũng như hoạt động dựa trên luật pháp của các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Và đấy là do tranh chấp của Việt Nam ở Biển Đông về đường chính đoạn của Trung Quốc. Việt Nam hậu thuẫn phán quyết của Tòa trọng tài La Hague và muốn áp dụng luật biển quốc tế trong cuộc tranh chấp. Để thúc đẩy những vấn đề cốt lõi này, thì Việt Nam đã từng tìm kiếm một vai trò quốc tế hùng mạnh hơn, từ chiếc ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho đến tham gia công tác duy trì hòa bình hay làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vài năm trước đây. Trong bối cảnh đó, một vụ bắt cóc kiểu thời chiến tranh lạnh đã làm đảo lộn tất cả, vi phạm luật pháp Đức cũng như quốc tế và không phù hợp với quy chế của một quốc gia có trách nhiệm.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận về giảm nguy cơ va chạm do hiểu lầm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết định của Kim Jong-un tạm ngừng kế hoạch bắn tên lửa đến gần đảo Guam. Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khẳng định lỗi ở hai bên trong vụ bạo động tại Charlottesville. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đẩy nhanh dự án nhà máy điện hạt nhân nổi ở Biển Đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Pháp lùi một bậc trong bảng xếp hạng Thượng Hải 100 đại học đứng đầu thế giới. Hiện tượng đông đảo người tuy đi nghỉ hè nhưng đầu vẫn không dứt khỏi các quan hệ công việc. Hay chính phủ muốn cải cách hệ thống dùng ngân sách nhà nước cho hợp đồng lao động được hỗ trợ. Đó là một số chủ đề trang nhất của các báo Pháp ngày hôm nay. Trước hết xin giới thiệu với quý vị xã luận của báo kinh tế L'Echo lý giải việc Tổng thống Mỹ hoàn toàn thay đổi thái độ trong vấn đề Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA hay ELENA.
Bài Thương mại, Thầm và Nguyên tắc thực tế nhấn mạnh đến sự tương phản giữa những tuyên bố dữ dội của Tổng thống Mỹ chống lại các chế độ Bắc Triều Tiên và Venezuela với thái độ trở nên mềm mại hơn của ông Trump đối với một số hiệp định thương mại lớn.
Hiệp định với Canada và Mexico từ chỗ bị Tổng thống Trump lên án là thảm họa, là hiệp ước thương mại tồi tệ nhất mà Hoa Kỳ tham gia, đã trở lại bàn thương lượng kể từ ngày hôm nay. cũng tương tự đối với vấn đề thỏa thuận khí hậu Paris, phái có quan điểm thực tế muốn thương lượng đang chiếm ưu thế so với phe chủ trương rút hoàn toàn. Theo Lezico thì nhìn chung, bất chấp các bất đồng, hiệp định này là rất có lợi cho các bên, kể cả Hoa Kỳ. Khu vực tự do thương mại Bắc Mỹ ra đời vào năm 1994 đã mang lại hàng triệu việc làm mới, và cho dù thâm hụt ngày càng lớn về phía Hoa Kỳ trong trao đổi mậu dịch với Mexico, thì các doanh nghiệp Mỹ đã lợi dụng được hoàn cảnh này để cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh. Đối với Washington, lợi thế của thị trường Bắc Mỹ là trái ngược với thế bất lợi của các ngành xe hơi và dệt may của Hoa Kỳ trước các đối thủ châu Á. Chính vì vậy, Donald Trump hy vọng tìm được một thỏa thuận có lợi cho cả ba quốc gia Bắc Mỹ bằng cách điều chỉnh những lĩnh vực bị coi là mất cân bằng nhất, cụ thể là làm đồng bộ các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường, chủ đề vắng mặt trong NAFTA, hay trừng phạt mạnh hơn đối với các vi phạm sở hữu trí tuệ. Theo Lezico, việc đạt được nhanh chóng một thỏa thuận như vậy không phải là dễ, một mặt vì có nhiều vấn đề mới chưa được đặt ra thời NAFTA ra đời như buôn bán trên mạng, mặt khác là hơn bao giờ hết, Tổng thống Mỹ có xu hướng muốn đạt được những kết quả gây ấn tượng để cải thiện hình ảnh trước mắt công chúng trong bối cảnh cho đến nay ông Trump đã chưa thực hiện được cam kết nào hứa với cử tri.
Một bài viết khác của Lezico về chủ đề này nhấn mạnh là nhìn chung đối với khu vực Bắc Mỹ, thỏa thuận thương mại này làm tăng gấp 3 tổng trao đổi mậu dịch giữa ba thành viên.
Lezico có bài điểm lại một loạt những thành lĩnh vực mà Hoa Kỳ hưởng lợi lớn nhờ NAFTA như dệt may, nông nghiệp, thương mại điện tử hay xe hơi. Xe hơi là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Hiện tại có đến 40% các bộ phận của xe hơi Mỹ đến từ Mexico và 40% xe hơi sản xuất tại Mỹ xuất sang hai nước láng giềng. Theo một trung tâm nghiên cứu về xe hơi thì nếu không có NAFTA, nhiều mảng lớn của ngành xe hơi sẽ bị chuyển sang các quốc gia có lương thấp như ở châu Á, Đông Âu hay Nam Mỹ. Rời khỏi NAFTA, hơn 30.000 việc làm bị đe dọa, đặc biệt tại tiểu bang Michigan, nơi cử tri bỏ phiếu nhiều cho ông Donald Trump.
Vẫn về Tổng thống Mỹ Donald Trump, Le Figaro có bài Bạo lực chủng tộc, bão táp chính trị ở Nhà Trắng.
Tờ báo đặt câu hỏi liệu người Mỹ có tha thứ cho ông Trump đã muộn màng trong việc lên án các băng đảng coi người da trắng là thượng đẳng, biến kỳ nghỉ cuối tuần tại thành phố Charlottesville thành một ngày hội phát xít mới đầy bạo lực hay không? Liệu những biến cố vừa qua có là một rạn nứt sâu hơn làm lung lay thêm nữa quyền lực của Tổng thống Mỹ vốn liên tục đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay? Theo báo Le Figaro, thì toàn bộ khó khăn của ông Donald Trump nằm ở chỗ làm thế nào vừa giữ được khoảng cách với các phần tử phân biệt chủng tộc mà lại không làm mất sự ủng hộ của quần chúng của ông ta. Ngày càng nhiều tiếng nói từ các đồng minh cũng như đối thủ chính trị của Donald Trump yêu cầu Tổng thống Mỹ đoạn tuyệt với viên cố vấn Steve Bannon, nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan.
Còn tại châu Âu, cuộc ly hôn nan giải với Anh Quốc tiếp tục là chủ đề ám ảnh.
Ngày hôm qua, London công bố loạt tài liệu đầu tiên giới thiệu cụ thể quan điểm của Anh về tương lai với Liên hiệp châu Âu, trong đó có đề xuất lập liên minh thuế quan tạm thời với châu Âu nhằm giảm nhẹ tác hại của Brexit, dự kiến có hiệu lực từ tháng 3 năm 2019. Loạt tài liệu này được giới doanh nhân Anh tán thưởng, tuy nhiên theo Lezico thì đề xuất của London đã bị nhiều chính trị gia châu Âu cho là mơ hồ. Ủy ban châu Âu tuy hoan nghênh động thái này nhưng khẳng định Bruxelles chỉ phản hồi khi các thủ tục ly dị được làm rõ. Tóm lại là sẽ không thảo luận về tương lai khi vấn đề ly dị chưa được giải quyết. Các lãnh đạo châu Âu hy vọng sẽ có các tiến bộ đủ mức trước cuộc gặp tới vào cuối tháng 10, trong đó có vấn đề gai góc là London sẽ trả bao nhiêu tiền cho cuộc chia tay, một vấn đề đã hoàn toàn không được đề cập trong loạt tài liệu đầu tiên. Về Bắc Triều Tiên, căng thẳng đã hạ nhiệt phần nào sau tuyên bố của ông Kim Jong-un ngừng kế hoạch bắn tên lửa về phía đảo Guam của Hoa Kỳ. Lezico có bài tóm lược vụ Bình Nhưỡng tấn công Ngân hàng Quốc gia Bangladesh qua mạng tin học để cướp đi hơn 80 triệu đô la hồi năm ngoái. Lezico gọi đây là cuộc chiến tranh hạt nhân tiền tệ chống lại hệ thống tài chính quốc tế, bởi nạn nhân là một ngân hàng trung ương. Khoảng 50 triệu đô la đánh cắp đã được rửa tại các sòng bạc ở Manila, Philippines. Chính quyền Philippines đang tiếp tục điều tra về những kẻ hưởng lợi tại địa phương trong vụ này. Lezico cũng phỏng đoán là khoản tiền đã được rửa có thể trực chuyển tới Macau, Trung Quốc, một trong những điểm trung chuyển tài chính bất hợp pháp lớn của khu vực trước khi được đưa về Bắc Triều Tiên.
Một trong những quốc gia quan tâm nhất đến khủng hoảng Venezuela là Cuba.
Báo Le Figaro có bài Cuba lo sợ chế độ Venezuela sụp đổ. Hơn bao giờ hết là Havana ủng hộ đồng minh Nam Mỹ bởi các liên hệ về ý thức hệ, nhưng đặc biệt là Cuba phụ thuộc vào dầu mỏ Venezuela. Từ đầu năm nay, người Cuba phải xếp hàng dài tại các trạm xăng dầu sau khi lượng dầu từ Venezuela sang giảm mạnh. việc chế độ của Tổng thống Maduro có nguy cơ sụp đổ sẽ khiến thỏa thuận bán dầu giá rẻ cho Cuba chấm dứt. Người ta lo ngại là viễn cảnh đen tối giống như giai đoạn nạn đói hoành hành tại Cuba sau khi Liên Xô, đồng minh lớn của Cuba, tan rã. Về việc Đại học Pháp tụt một hạng trong bảng 100 đại học đứng hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của Đại học Giao Tông Thượng Hải, Lê Diê Cô có bài Pháp tụt lùi, trong khi đó Le Figaro thì nhấn mạnh Đại học Pháp vẫn trụ được. Chỉ còn 3 đại học Pháp trong nhóm 100, trong khi Hoa Kỳ có đến 48 đại học, Anh 9 hay Úc 6. 3 đại học hàng đầu của Pháp là Paris Marie Curie, Paris 6, Đại học Nam Paris và trường Đại học Sư phạm nổi tiếng École Normale Supérieure. Theo Lizico, một trong các lý do chính khiến Pháp mất điểm là do đã không thành công trong việc tập hợp các cơ sở đào tạo để tạo nên các tổ chức đào tạo và nghiên cứu lớn hơn. Cụ thể là dự án Paris-Saclay được quyết định từ năm 2013, hiện đang lâm vào ngõ cụt. Dự án Paris-Saclay dự kiến tập hợp đến 15% tiềm lực nghiên cứu công của toàn nước Pháp, bao gồm nhiều cơ sở hàng đầu như Đại học Paris-Suisse, Đại học Bách Khoa, CRS, Cơ quan Khoa học Quốc gia Pháp. Tuy nhiên, Lizico lưu ý là Pháp vẫn giữ hạng thứ 6 trong bảng xếp hạng 500 đại học hàng đầu.
Hôm nay là ngày trung tuần tháng 8, nước Pháp đang giữa kỳ nghỉ hè. Tựa trang nhất của báo La Croix như một lời nhắc nhở. Mùa hè, thời gian cắt mạng. Với nhận xét, luật về quyền không nối mạng trong kỳ nghỉ đã được thông qua kể từ tháng Giêng năm nay.
Tuy nhiên, xã luận của La Croix nhấn mạnh tình hình ngược lại là trong các kỳ nghỉ, mọi người ngày càng ít cắt mạng hơn trước. Trong lúc giá truy cập Internet đang trở nên gần như bằng không, phạm vi phủ sóng ngày càng lớn hơn và lưu lượng cũng ngày càng cao hơn. Theo La Croix, có nhiều lý do khiến người ta không muốn cắt mạng. Có thể là để thể hiện sự gắn bó với tập thể nơi làm việc, cũng có thể do không muốn để lỡ các thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến nghề nghiệp, cũng có thể là để tỏ ra vẫn còn hữu ích dù ở xa, vân vân. La Croix thừa nhận, thói quen nối mạng với công việc ngoài giờ làm việc đang ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mọi người mà không phải ai cũng nhận ra và làm chủ được điều này. Tờ báo Công giáo có bài phỏng vấn ông Dominique Boulier, một nhà xã hội học, với tựa đề "Chúng ta thường xuyên ở trong tình trạng quản lý những chuyện khẩn cấp". Chuyên gia nói trên rút ra một điều có vẻ nghịch lý là với tâm lý siêu nối mạng, tức sẵn sàng thường trực đáp ứng các vấn đề để tỏ ra mình luôn hiện hữu với mọi người, có thể dẫn đến một hệ quả ngược lại là nếu cứ tiếp tục có mặt thường xuyên như vậy, sẽ đến lúc bạn không còn hiện hữu thực sự với ai cả. Trong lúc đó, những người sáng chế ra các phần mềm ứng dụng tin học ở thung lũng Silicon thì lại tổ chức các khóa học về thiền định và gửi con cái của họ đến các trường học không có màn hình máy tính. Vẫn nghỉ hè nhưng Libération thì chú ý đến tình trạng sản phụ bị ngược đãi tại một số trung tâm y tế ở Pháp với tựa trang nhất "Hãy cẩn thận với những kẻ khốn nạn" trong nguyên bản là "Gaffe aux cons". Libération dành nhiều trang đầu để giới thiệu với độc giả về các tiếng nói của nhiều sản phụ tố cáo đã bị miệt thị, bị khinh bỉ hay bị đối xử bạo lực, chí ít là cũng không được đối thoại tử tế khi họ phải trải qua các thủ thuật ngoại khoa do đẻ khó. Cuộc tranh luận bắt đầu bùng lên sau khi Bộ trưởng về Bình đẳng Nam Nữ, bà Marlène Schiappa công bố bản báo cáo về vấn đề này.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Trọng Thành. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí xã hội "Trại hè cho trẻ em tại Pháp đã mất dần sức hấp dẫn".
Tạp chí xã hội.
Trại hè cho trẻ em đã từng là hình thức nghỉ hè rất được ưa chuộng tại Pháp trong rất nhiều năm. Tuy nhiên, các con số thống kê hồi đầu tháng 7 năm ngoái của Bộ Thành phố, Thanh niên và Thể thao Pháp cho thấy trại hè đã mất dần sức hấp dẫn. Trên thực tế, vào năm 2015, chỉ có 42.500 đợt trại hè được tổ chức ở các vùng núi, vùng biển hay nông thôn, với sự tham gia của tổng cộng 1,3 triệu trẻ nhỏ và thiếu niên trên toàn nước Pháp. So với năm 2005, số trẻ đi chạy hè đã giảm đi 20.000 em. Nhưng không chỉ ít trẻ đi chạy hè hơn, số lượng các cơ sở chạy hè cũng giảm, và thời gian của mỗi đợt chạy hè cũng bị rút ngắn đi.
Một nhóm các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp đã cảnh báo Bộ Thiên nhiên và Thể thao. Nếu chúng ta không làm gì thì chạy hè sẽ biến mất vào những năm 2030.
Các chạy hè không còn được ưa chuộng, đặc biệt từ 10 năm trở lại đây, trong khi ngày càng có ít trẻ được đi nghỉ hè. Theo thống kê, có khoảng 3 triệu trẻ tại Pháp chưa bao giờ ngủ xa nhà một đêm. Khủng hoảng kinh tế chắc chắn là có ảnh hưởng tới quyết định của các bậc phụ huynh trong việc lựa chọn hình thức đi nghỉ hè cho con cái. Trung bình, mỗi đợt chạy hè có giá từ 400 đến 600 euro cho một em. Giá một đợt chạy hè của các tổ chức tư nhân có thể lên tới 1.500 euro một em.
con cái các gia đình thuộc tầng lớp bình dân, chẳng hạn như các công nhân hoặc viên chức cấp thấp chỉ có thu nhập từ 1.200 đến 2.000 euro một tháng bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Bà Anne Carayon, Tổng Giám đốc Hiệp hội Hoạt động Giải trí Ngoài trời của Thanh Thiếu Niên cho biết, trẻ em đi chạy hè thường là con của các gia đình được hưởng hỗ trợ tài chính, chỉ phải trả ít tiền và con của các gia đình có thu nhập cao.
Từ đầu những năm 2000, chính sách trợ cấp gia đình đã bị cắt giảm, bắt đầu bằng việc các quỹ trợ cấp gia đình cắt bỏ khoản tiền hỗ trợ chạy hè cho trẻ em và khuyến khích các chuyến đi nghỉ theo gia đình hoặc đi trung tâm vui chơi giải trí nơi các em sống. Nhiều thành phố thì cắt giảm chi tiêu, chỉ tập trung ưu tiên các hộ gia đình có thu nhập thấp nhất, thậm chí là thẳng tay ngưng tài trợ cho các trại hè. Ông Sylvain Crappé, đại diện của Hiệp hội Quốc gia về Du lịch và Hoạt động Ngoài trời thì nhấn mạnh, hình thức trại hè cho trẻ em có xu hướng bị xói mòn. Trước hết, đó là do các tổ chức vốn có truyền thống hỗ trợ tài chính cho các gia đình để trẻ em được đi trại hè đã không ngừng cắt giảm trợ cấp. Tuy nhiên, tài chính không phải là lý do duy nhất khiến ngày càng ít trẻ em được đi chạy hè. Theo kết quả một cuộc khảo sát của IFOP cho Hiệp hội Hoạt động Giải trí Ngoài trời của Thanh Thiếu Niên thực hiện vào tháng 5 năm ngoái với sự tham gia của 1.509 người, thì lòng tin của các bậc phụ huynh vào những nhân viên phụ trách chạy hè đã giảm đi rất nhiều. 57% số người được hỏi không tin tưởng vào năng lực của các nhân viên phụ trách chạy hè hay lo ngại các vụ tấn công hoặc tai nạn. Việc các vụ tai nạn hiếm hoi hoặc các vụ lạm dụng tình dục trẻ em được truyền thông khai thác quá nhiều đã khiến phụ huynh e ngại.
Ông Louis Greffier, một nhà nghiên cứu ở Bordeaux nhận xét, chúng ta đang sống trong một xã hội khép kín. Các bậc phụ huynh không thích các không gian chung. Họ sống khép mình trong không gian gia đình. Trong khi đó, thì nếp sinh hoạt ở các trại hè là ngược lại hoàn toàn.
Thêm vào đó, các cơ sở diễn ra trại hè cho trẻ em ngày càng hiếm. Trước đây, sau chiến tranh, nhiều thành phố tiếp quản các cơ sở để tổ chức trại hè cho trẻ em. Nhưng sau đó, do các chi phí quá lớn, họ đã phải từ bỏ. Chẳng hạn hiện nay chỉ còn khoảng 1/3 các cơ sở ở vùng Loire-Atlantique hoặc vùng Vendée còn hoạt động. Còn tại vùng Alpes-Maritimes, trong số 50 trại hè hoạt động vào đầu những năm 1960, thì tới nay chỉ còn lại một trại hè. Những thay đổi hoàn toàn về chính sách trong các kỳ bầu cử ở địa phương đã ảnh hưởng tới nhiều trại hè. Vào tháng 1 năm ngoái, thành phố Clichy-la-Garenne thuộc vùng Hauts-de-Seine đã giao bán trên trang mạng Le Bon Coin chạy hè của thành phố nằm ở Puy-de-Dôme. Và vào tháng 6 năm ngoái, thành phố Chelles thuộc vùng Seine-et-Marne đã nhượng lại chạy hè của thành phố nhưng nằm ở Hauts-de-Seine cho một hãng bất động sản.
Ông Emmanuel Fang, Giám đốc Hiệp hội các kỳ nghỉ du lịch và giải trí đã cảnh báo, các thành phố phải hiểu một điều là việc bán hết các cơ ngơi dành cho chạy hè có nghĩa là tương lai của những giá trị đã được khám phá sẽ mất đi.
Tuy nhiên, tại một số thành phố, đặc biệt là ở vùng Paris, lại có rất nhiều trẻ em được đi chạy hè. Các thành phố như Vitry-sur-Seine, Saint-Denis, Bagneux, Gentilly, Gennevilliers hoặc Bonneuil-sur-Marc rất gắn bó với hình thức nghỉ hè mang tính tập thể này và đã đầu tư vào cả cơ sở hạ tầng cũng như các hoạt động tại trại hè. Ông Raphael Thomas, phụ trách các kỳ nghỉ của trẻ em ở tòa thị chính của thành phố Saint-Denis giải thích, mỗi năm có tới 1.000 trẻ tới tham dự trại hè tại các khu trại của thành phố. Chúng tôi điều chỉnh mức giá cho phù hợp với khả năng tài chính của các hộ gia đình có thu nhập ở mức trung bình. Còn tại một số thành phố khác, chẳng hạn như Clichy-sous-Bois, thì duy trì các khoản tiền hỗ trợ trại hè rất lớn. Ông Olivier Klein, thị trưởng của thành phố khẳng định, điều đó cho phép các em nhỏ chưa bao giờ được đi nghỉ thì sẽ được đi và gặp gỡ các bạn sống ở các khu phố khác hoặc các thành phố khác. Anh Nguyễn Thành, sống 4 năm ở thành phố Alphaville, ngoại ô phía tây nam thủ đô Paris, có con trai 9 tuổi và đã vài lần đi chạy hè. Khi trao đổi với EFI, anh cho biết.
Con trai tôi đã 3 lần đi chạy hè cho trung tâm thanh thiếu niên thành phố Alphaville tổ chức. Alphaville thì sở hữu riêng một chạy hè ở Van Morgen, nằm ở trong vùng Savoie cách Paris hơn 600 km. Nơi này dành để đón tiếp các cháu từ 6 đến 12 tuổi. Trong suốt 2 tháng hè thì thành phố tổ chức nhiều đợt chạy hè, mỗi đợt đón tối đa 60 cháu và kéo dài khoảng 3 tuần. Gia đình tôi thấy công tác chuẩn bị của thành phố rất tốt nên đã rất yên tâm khi để con đi lâu như vậy. Thành phố tổ chức một buổi gặp gỡ với các phụ huynh trước ngày các cháu đi để phổ biến thông tin. Còn về chi phí thì thành phố tính theo tổng thu nhập của gia đình. có khoảng 5 đến 6 mức tiền tùy thuộc vào thu nhập của các hộ gia đình. Với thu nhập của chúng tôi thì khi đó thì chúng tôi đóng khoảng 500 euro cho một đợt khoảng 3 tuần. Mức giá này thì đối với chúng tôi là hợp lý và tôi nghĩ là rất rẻ so với nếu cháu đi trại hè do các công ty tư nhân tổ chức. Về chất lượng thì so sánh cũng rất khó, nhưng bản thân tôi nghĩ là cơ sở của các thành phố thì chắc là phải tuân thủ các cái quy định chung về an toàn cho trẻ nhỏ, và vì có trung tâm thanh thiếu niên giám sát chương trình trại hè nên các hoạt động cũng đảm bảo phù hợp với các cháu. Hơn nữa thì các cháu về sức khỏe thì là rất tốt, cho nên là cháu cũng hài lòng. Cháu kể rất nhiều chuyện và chúng tôi thấy cháu trưởng thành lên rất nhiều. Cách đây 2 năm thì chúng tôi đã chuyển sang một thành phố khác, ở thành phố thu phí trại hè rất là cao hơn rất nhiều so với thành phố Anfovin, và chúng tôi cũng có các cái kế hoạch khác nên không cho cháu đi trại hè. Năm sau nếu cháu thích thì chắc chúng tôi sẽ lại cho cháu đi trại hè. Tôi nghĩ đó là những trải nghiệm rất tốt cho cháu mà không thể có nếu chỉ đi với đi nghỉ cùng với bố mẹ.
Ông Patrice Leclerc, thị trưởng thành phố Geneviève thuộc Đảng Cộng sản Pháp, nhấn mạnh: "Chúng tôi hiểu rằng đây là một kinh nghiệm sống tập thể, các em khám phá qua bạn bè, đây là một cách để giáo dục trẻ em trưởng thành." Bộ Thành phố, Thanh niên và Thể thao Pháp hiểu rằng bảo vệ, giữ gìn các trại hè cho trẻ em là một việc làm cấp bách, nên đã tung ra một chiến dịch quảng cáo trên hệ thống tàu ngầm ở Paris, trên báo chí và các mạng xã hội vào đầu tháng 6 năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Thành phố, Thanh niên và Thể thao khi đó đã kêu gọi xây dựng các dự án để trại hè trở thành một hình thức nghỉ hè dễ thực hiện hơn, đổi mới hơn, nhắm được tới con em của các gia đình thuộc mọi tầng lớp xã hội. Mục tiêu của dự án này là trấn an các bậc phụ huynh và định hướng sự lựa chọn của họ với một nhãn hiệu mới trong tương lai. Các hiệp hội trong lĩnh vực tổ chức các kỳ nghỉ cho trẻ em ủng hộ việc tạo ra chèque colo, có nghĩa là một loại séc để hỗ trợ gia đình thanh toán tiền chạy hè cho trẻ em, hay compte épargne colo, tức là một khoản tiền tiết kiệm để cho trẻ em đi chạy hè, giống như kiểu các tấm séc để hỗ trợ tài chính cho các kỳ nghỉ của nhân viên một số doanh nghiệp và gia đình họ. Ông Sylvain Crappé, đại diện của Hiệp hội Quốc gia về du lịch và hoạt động ngoài trời, thể hiện mong muốn là mỗi em nhỏ trên đất nước này đều được trải nghiệm kỳ nghỉ ở trại hè ít nhất là một lần trong đời.
Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mouron. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale.
Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Youkaidi, aïdi, aïda.
Vừa rồi là tạp chí xã hội. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế 2007-2017, khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn chưa có hồi kết, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Mùa hè 2007 bùng nổ cuộc khủng hoảng địa ốc, và đấy là hồi thứ nhất của một cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu. Hai cột mốc quan trọng trên chặng đường 10 năm vừa qua gồm có vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản và tâm chấn đã chuyển từ Hoa Kỳ sang châu Âu, khu vực đồng euro suýt bị tan rã. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã bất đắc dĩ phải bơm rất nhiều tiền để cấp cứu kinh tế toàn cầu. Một chục năm vừa qua, cộng đồng quốc tế ngày nay đã khắc phục hết hậu quả của cuộc khủng hoảng kép 2007-2008 hay chưa? Để tồn tại, ngành tài chính của Âu Mỹ đã vừa phải đắp những con đê để chống bão, vừa phải nhanh chóng cải tổ. Dù vậy, lo ngại thế giới phải đứng trước một thách thức mới ngày càng lớn. Một phần trách nhiệm thuộc về Trung Quốc.
Ngược dòng thời gian nhìn lại nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime mùa hè 2007. Từ đầu những năm 2000, kinh tế Mỹ đã bị suy thoái vì vỡ bong bóng tin học. Ngân hàng Trung ương đã hạ lãi suất để kích cầu. Trong thời gian từ 2003 đến 2005, lãi suất chỉ đạo đang từ 6% rơi xuống còn 1%. Kết quả như mong đợi, đầu tư và tiêu thụ trở nên quá dễ dàng và Hoa Kỳ khép lại khủng hoảng tin học để thổi lên một quả bóng địa ốc. Sau vụ khủng hoảng tài chính Á Châu, tư bản của châu lục này ồ ạt đổ về Hoa Kỳ. Khi tiền vào quá nhiều, các ngân hàng đã dễ dàng cấp tín dụng cho những ai muốn mua nhà, đòi hỏi rất ít bảo đảm. Giai đoạn 2002-2004 là điểm khởi đầu của sự bùng nổ trên thị trường bất động sản ở Mỹ. Nhưng từ giữa năm 2004 và nhất là đến cuối năm 2005, khi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ bắt đầu khóa bớt van tín dụng, tăng lãi suất chỉ đạo trở lại, thì đó cũng là thời điểm mà nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng địa ốc tháng 7 năm 2007 phôi thai. Từ đầu những năm 2000 cũng là thời điểm các ngân hàng đầu tư Mỹ được quyền chứng khoán hóa các khoản tín dụng gia cư, tức là biến các khoản cho vay mua bất động sản thành các gói trái phiếu có gốc bất động sản đầy rủi ro. Các gói trái phiếu đó được tung ra thị trường bán lại cho tư nhân, cho các tổ đầu tư và kể cả giữa các ngân hàng với nhau. Khi nền kinh tế đi xuống, người vay tiền để mua nhà mất khả năng thanh toán, các chủ nợ, ở đây là các ngân hàng, tịch biên tài sản của thân chủ. Giá bất động sản càng giảm, các ngân hàng đầu tư ít nhiều mua bán chứng khoán liên quan đến bất động sản bị thua lỗ.
Thierry Philippona, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Friedland trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris, xem khủng hoảng 2007-2008 là điều tất yếu.
Nguyên nhân tới khủng hoảng là hiện tượng các hoạt động của ngành tài chính ngân hàng bị chặt đường ray. Người ta quên rằng chức năng nguyên thủy của tiền bạc là để tài trợ cho các hoạt động kinh tế, để tạo ra của cải, chứ không phải để cho một vài tay môi giới tài chính, một nhóm nhỏ các nhà tài phiệt làm giàu. Khi mà nguyên tắc cơ bản đó bị lãng quên, thì guồng máy tài chính của thế giới bị hâm nóng, hoạt động như điên, như rồ. Tới một lúc nào đó, tất nhiên là xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó là hàng loạt các yếu tố mang tính chất kỹ thuật có thể giải thích cho cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007 và vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers sụp đổ vào giữa tháng 9 2008.
Ngày 15 tháng 9, Lehman Brothers, ngân hàng đứng thứ tư của Mỹ, đã tuyên bố phá sản, tạo nên một làn sóng làm rung chuyển toàn cầu. Chứng khoán trên thế giới đã lao xuống vực thẳm, tăng trưởng tại 80% các nền kinh tế toàn cầu bị chững lại hoặc suy thoái, trao đổi mậu dịch của thế giới giảm 20%. Cuối 2009, một lãnh đạo trong khối euro quả quyết, tai họa Lehman Brothers không thấm vào đâu so với quả bom sắp sửa nổ ra ở châu Âu. Và đúng như thế, khủng hoảng subprime 2007 đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nợ công của Liên hiệp châu Âu. Mắt xích đầu tiên bị tác động là Hy Lạp. Tháng 10, 2009, Athens có chính phủ mới. Tân Thủ tướng Papandreou đã khám phá ra rằng thâm hụt ngân sách nhà nước Hy Lạp đã lên đến hơn 12% so với GDP, tức là cao gấp 4 lần so với quy định của khu vực đồng euro. Từ trường hợp của Hy Lạp, chỉ chiếm có 2% GDP của toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu và 1,3% trọng lượng trong Liên hiệp châu Âu, các thị trường quốc tế mới phát hiện ra nhược điểm cơ bản của cỗ máy kinh tế đồ sộ châu Âu. Đó là tình trạng tài chính cực kỳ yếu kém của một vài nước trong khối euro. Và nghiêm trọng hơn nữa là phần lớn nợ công của châu Âu lại do các ngân hàng trên châu lục này nắm giữ. Nói một cách khác thì khủng hoảng nợ công có nguy cơ đánh sập ngành tài chính ngân hàng trên lục địa già. Liên hiệp châu Âu nói chung và khu vực đồng euro nói riêng đã rơi vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Trả lời trên đài RFI, Thượng nghị sĩ Pierre-Yves Colomba, tác giả một báo cáo mang tên Cuộc khủng hoảng không hồi kết khi lịch sử được lặp lại, đã nhấn mạnh đến những tác động vượt ngoài phạm trù kinh tế.
La crise de 2008 n'est pas terminée, elle s'est calmée.
Khủng hoảng 2008 chưa chấm dứt, thuyên giảm thì có, kết thúc thì chưa. Mọi người đã quên mất nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này là bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng địa ốc một năm trước đó. Cuộc khủng hoảng kép này đã dẫn tới rất nhiều những tác động tai hại về mặt kinh tế, xã hội và cả chính trị nữa. Bằng chứng cụ thể nhất là đà tiến của các phong trào dân túy ở khắp nơi trên thế giới. Tôi muốn nói tới chuyện dân Anh bỏ phiếu cho Brexit, cử tri Mỹ thì bầu Donald Trump lên làm Tổng thống. Các đảng phái cực hữu có tinh thần bài châu Âu phát triển mạnh và ngấp nghé chiếm được chính quyền qua các cuộc bầu cử từ Hà Lan đến Áo hay Pháp.
Thank you. Một mối nguy hiểm khác là tâm bão tài chính trong thập niên qua đang tạo nên một mối đe dọa mới theo cơ quan tư vấn tài chính McKinsey. Trong thời gian 2007-2017 thì nợ công của các chính phủ trên thế giới đã tăng với nhịp độ 9,7% một năm thay vì 5,8% thời kỳ tiền khủng hoảng tín dụng gia cư. Lo ngại một số các quốc gia mất khả năng thanh toán vẫn chưa được xua tan. Ông Thierry Filippona, giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Friedland cho biết:
Je pense profondément que la régulation a énormément changé les choses et a fait un très gros travail, mais il va falloir
Tôi tin chắc rằng các biện pháp kiểm soát hoạt động của ngành ngân hàng trong thập niên qua đã đem lại nhiều thay đổi quan trọng, chủ yếu là để phác họa ra một cơ sở pháp lý chung, lập ra một số rào cản không cho các ngân hàng làm liều. Các biện pháp này nhằm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ những người ủy thác vốn vào ngân hàng hay đem tài sản đầu tư trong ngành bảo hiểm. Nhưng theo tôi thì các giới chức liên quan không quy định rõ là những sản phẩm tài chính được tạo ra để làm gì, và đây là một sơ hở lớn. Bởi vì khối lượng tiền ủy thác rất lớn, không nhất thiết được các ngân hàng đem ra để tài trợ cho các công trình xây dựng hay phục vụ cho các hoạt động kinh tế. Không có gì cấm cản các tay môi giới tiếp tục đem tiền của khách hàng đi đánh bạc để dễ kiếm tiền lãi cao. Thành thử tôi cho rằng nguy cơ nổ ra một cuộc khủng hoảng mới vẫn còn đó. Câu hỏi đặt ra là khi nào thì một tai họa mới lại bùng nổ và liệu rằng sức công phá của nó có thể đánh sập toàn bộ hệ thống tài chính thế giới hay không? Cốt lõi của vấn đề xoay quanh câu hỏi tư bản có được dùng để tài trợ cho các chương trình phát triển cho khu vực sản xuất hay không? Bao nhiêu phần trăm trong số đó thực sự được bơm vào cho lĩnh vực kinh tế? Hiện tại chúng ta không có câu trả lời. Mà theo tôi thì tất cả vấn đề nằm ở chỗ đó.
Tất cả các chuyên gia đều đồng ý trên một điểm, đó là một cuộc khủng hoảng tài chính khác đang ngấp nghé bùng lên. Trong mắt nhà đầu tư David Bavarez, làm việc tại Hồng Kông, tác giả của cuốn Paris Pékin Express, thì Trung Quốc có nguy cơ là ngòi nổ.
Les finances chinoises ont maintenant un impact colossal sur l'ensemble des finances mondiales. Naturellement, la première question qui se pose, c'est celle de l'endettement.
Tài chính Trung Quốc ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trên thế giới và có ảnh hưởng lớn đối với phần còn lại của toàn cầu. Có điều là nợ của Trung Quốc đã tăng quá nhanh trong 10 năm qua. Có thể nói là nợ của Trung Quốc đã tăng nhanh nhất trên thế giới, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay. Theo các thống kê mới nhất, thì nợ của Trung Quốc tương đương với 250% GDP của nước này. Gần 95% trong số đó do các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ. Đây vừa là cái may, nhưng cũng là một mối nguy hiểm. Bởi vì một mặt thì Bắc Kinh không sợ bị các chủ nợ nước ngoài gây áp lực. Ngược lại, trong trường hợp các con nợ mất khả năng thanh toán, thì các ngân hàng có nguy cơ bị phá sản. Theo một thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì Trung Quốc hiện đang ngồi trên một núi nợ ước tính khoảng 1.500 tỷ đô la. Nếu như khoản nợ này bị mất giá 50%, thì thiệt hại sẽ lên tới 750 tỷ. Đây là khoản tiền tương đương với số tiền mà trận đại hồng thủy hồi tháng 9 năm 2008 đã cuốn trôi trên thị trường Mỹ sau vụ Lehman Brothers tuyên bố phá sản.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận về giảm nguy cơ va chạm do hiểu lầm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết định của Kim Jong-un tạm ngưng kế hoạch bắn tên lửa đến gần đảo Guam. Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khẳng định lỗi ở hai bên trong vụ bạo động tại Charlottesville. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: Trung Quốc đẩy nhanh dự án nhà máy điện hạt nhân nổi ở Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, vai trò hạn chế của Bắc Kinh trong cuộc đối đầu Washington-Bình Nhưỡng. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn nhà báo Daniel Vergne, đồng tác giả tập biên khảo Trung Quốc chống Mỹ, cuộc đấu tay đôi của thế kỷ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.